Tranh bá thiên hạ, chương 1201, thứ quen thuộc, gocchuyenaudio.com. Đại quân xuất phát, không chỉ là Hắc Kỳ quân ở thành Cố Nguyên đều xuất phát, núi Chu Tước bên kia cũng đã xuất phát. Sở dĩ Phương Giải đợi lâu như vậy, thứ nhất vì đảm bảo, thứ hai là ở mọi người. Phương Giải đang đợi quân đội của Trần Định Nam trở về. Trần Định Nam nhận được quân lệnh của Phương Giải là tấn công thành Trường An, sao dám trì hoãn, vận dụng toàn bộ quân đội có thể dùng ở Vân Nam Đạo, đầu tiên theo đường thủy tốc hành tới thành Tín Dương, sau đó phái người trở về núi Chu Tước triệu tập binh mã hội hợp ở Tín Dương. Trần Định Nam mang theo quân đội chờ ở thành Tín Dương, mà Trần Bàn Sơn thì trở lại đại doanh núi Chu Tước điều động binh mã còn thừa. Sau khi hai người tụ quân, dựa theo chỉ thị của Phương Giải không đi hướng đông tiến vào Giang Nam, mà là đi về hướng bắc vượt qua sông Hoàng Ngưu tới tây bắc của Đại Tùy. Sở dĩ Phương Giải an bài như vậy là vì binh mã có số lượng quá lớn. Nếu binh lực tập trung hết vào một chỗ thì tốc độ bắc tiến sẽ rất chậm. Tuy Thủy Sư có thực lực không tầm thường, nhưng muốn hộ tống nhiều binh mã như vậy qua sông cũng không phải ngày một ngày hai. Trần Bàn Sơn và Trần Định Nam dẫn theo quân đội vượt qua sông Hoàng Ngưu vốn không quá rộng, không cần thủy sư trợ giúp, có thể dựng cầu nổi. Nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ là tới Tây Bắc gặp gỡ tàn quân của Kim Thế Hùng, sau đó chiếm Quảng Sắt, lưu người lại canh giữ, còn đại đội binh mã thì vượt qua sông Nghi Thủy tiến vào Hà Đông Đạo. An bài như vậy có hai chỗ tốt, thứ nhất không cần phải nói, tuy Tây Bắc cằn cỗi nhưng dù sao nó rộng hàng mấy nghìn dặm, huống chi còn có một Quảng Sắt rất lớn. Thứ hai, từ Tây Bắc tiến vào Hà Đông Đạo có thể ngăn cản đường lui của Cao Khai Thái. Trần Định Nam và Trần Bàn Sơn đều biết trận chiến này có ý nghĩa quan trọng cho nên hai người không dám buông lỏng. Sau khi đại quân hội hợp liền phái người truyền tin cho Phương Giải, sau đó hai người lập tức khởi binh. Chỉ an ở Hoàng Dương Đạo tất nhiên không có vấn đề gì, vượt qua sông Hoàng Ngưu cũng không hề khó khăn. Cho dù là tới Tây Bắc hai người cũng không gặp phải chống cự quá lớn. Lúc rời đi Kim Thế Hùng đã mang gần như toàn bộ lực lượng, để lại số lượng quân không nhiều và trang bị đơn sơ ở Tây Bắc. Phương Giải không lo lắng cho Trần Bàn Sơn và Trần Định Nam, mà chỉ để ý tới đội ngũ tới tiếp viện Đông Cương. Nạp Lan Định Đông lãnh binh không phải là vấn đề ở chỗ thế cục của Đông Cương khá hỗn loạn. Hiện tại ở Giang Nam Giang Bắc không chỉ có Triệu Thiên Tranh và Nạp Lan Định Đông tới chi viện cho Đông Cương. Sau khi tới Đông Cương, trên danh nghĩa tất cả các đội ngũ sẽ giao cho Mộc Quảng Lăng chỉ huy. Để muốn quản lý tốt những đội quân hỗn tạp này, thật khó như lên trời. Đúng là tất cả mọi người tới là để chống lại giặc ngoại xâm, nhưng phải biết rằng dù là kiếp trước hay kiếp này của Phương Giải, người Hán Trung Nguyên đều có dục vọng với quyền lực rất lớn. Mộc Quảng Lăng trên danh nghĩa là thống soái, nhưng có mấy người thực sự toàn tâm toàn ý nghe theo quân lệnh của y? Lại có mấy người cảm thấy mình nên là phó soái kia? Tuy lo lắng, nhưng quân đội đã đưa đi rồi, Phương Giải biết mình không thể can thiệp quá nhiều. Mùa đông năm nay vội vàng trôi qua, vào một ngày trời trong nắng ấm, Hắc Kỳ quân chậm rãi bước lên con đường Bắc Phạt. Dựa theo quân lệnh của Phương Giải, đại quân chia làm 6. gocchuyenaudio.com, đường, mở đường là Hạ Hầu Bách Xuyên, mang theo 5 vạn binh. Tả quân là Gia Cát Vô Ngần, hữu quân là Lưu Húc Nhật, đều lãnh 5 vạn binh. Hậu đội là Thôi Trung Trấn Trấn Thủ, lãnh binh 8 vạn. Phương Giải mang theo trung quân, bổ nhiệm Độc Cô Văn Tú làm tham mưu, lãnh binh 20 vạn. Đây là trận hình tiến quân điển hình của Đại Tùy. Tuy vũ khí của Đại Tùy khá lạc hậu so với người nước ngoài, nhưng về trận pháp, Đại Tùy không lạc hậu hơn bất kỳ nơi nào. Đại quân 38 vạn, trùng trùng điệp điệp. Trừ đó ra, hai đội thủy sư do Trịnh Thu và Đoạn Tranh chỉ huy đang đi trên Trường Giang. Sau khi quân lệnh của Phương Giải gửi tới Vân Nam Đạo tới đầu tiên là thủy sư mới thành lập của Đoạn Tranh. Sau khi chỉnh hợp thủy sư Nam Yến, cộng thêm chiến thuyền mới tạo quy mô thủy sư trong tay Đoạn Tranh đã không thua kém thủy sư Trịnh Thu là bao nhiêu. Dụng binh với thanh thế lớn như vậy, là lần đầu tiên từ khi Phương Giải thành lập Hắc Kỳ quân. Những năm qua Phương Giải chủ tính ở Tây Nam, một mực tích góp thực lực. Tới hiện tại mang ra ngoài, đủ khiến cho mọi người phải sợ hãi. Chủ công, Độc Cô Văn Tú nhìn bản đồ thân hình thẳng tắp ngồi trên xe ngựa hơi lay động, vị văn nhân này đã mang theo vài phần bộ dáng của quân nhân. Thủy sư của Đoạn Tranh đang ở Thanh Lâm, thủy sư của Trịnh Thu đang ở Vạn Châu. Hai nơi này cách nhau 10 dặm, dựa theo quy mô của thủy sư mà tính toán, đại quân muốn qua sông toàn bộ thì cần ít nhất 10 ngày. Chiến binh 38 vạn, phụ binh dân phu hơn 10 vạn, cộng thêm xe ngựa, nhất là quân nhu doanh, qua sông cần rất nhiều thời gian. Phương Giải gật đầu, ta đã lệnh cho Đoạn Tranh và Trịnh Thu mang theo thủy sư chiếm một mảng địa phương. Quân Tùy ở bờ Bắc về cơ bản đã bị binh mã của Cao Khai Thái thanh lý, trên bờ sông đã không có sức phòng ngự gì. binh lực của thủy sư đầy đủ, không khó để chiếm nơi đổ bộ. Tuy Hạ Hầu khá nóng tính, nhưng làm việc lại đảm bảo. Độc Cô Văn Tú nói, chủ công dùng y làm tiên phong, là thích hợp nhất. Chức trách của ngươi không phải là vuốt mông ngựa. Phương Giải cười nói, điều ngươi phải làm, là tìm con đường tốt nhất trên bản đồ. Độc Cô Văn Tú cũng cười theo, sau đó dùng bút than kẻ một đường trên bản đồ. Đổ bộ lên Thành Quỳnh Ngải là tốt nhất. Thành Quỳnh Ngải gần bờ sông, đã từng là nơi tiếp viện cho các thuyền bè trên Trường Giang, hiện giờ chiến loạn ít hơn so với vài năm trước cho nên Thành Quỳnh Ngải bên kia còn rất nhiều thuyền. Tới lúc đó có thể trưng dụng những thương thuyền này để vận binh. Ngô Nhất Đạo ở bên cạnh nói, đội tàu của Hàng Thông Thiên Hạ đã chờ ở Thành Quỳnh Ngải rồi. Phương Giải nhìn bản đồ trong đầu nghĩ tới vị trí mà Độc Cô Văn Tú vừa đánh dấu. Không hề nghi ngờ rằng, vị trí đổ bộ mà Độc Cô Văn Tú chọn tuy không gần nhất nhưng là thích hợp nhất. Dựa theo con đường này tiến binh, chỉ cần qua sông, chưa tới một tháng liền tới thành Trường An. Hiện tại thực lực lớn nhất ở Giang Bắc tất nhiên là Cao Khai Thái. Sau khi Vương Nhất Cừ chết, tuy một bộ phận thuộc hạ của Vương Nhất Cừ không muốn nghe theo hiệu lệnh của Cao Khai Thái, thậm chí có mấy đội đã rời đi, nhưng trong tay Cao Khai Thái vẫn còn ít nhất hơn 10 vạn binh mã. Trông cậy vào số binh lực này để công phá Trường An thì chẳng khác nào trò cười, nhưng nếu bọn họ ngăn cản trước mặt chúng ta thì đúng là một trở ngại. Độc Cô Văn Tú lên tiếng, nếu, gocchuyenaudio.com, trước khi giao chiến, có thể khiến mâu thuẫn trong đại doanh của Cao Khai Thái gay gắt hơn thì tốt. Thuộc hạ của Vương Nhất Cừ, mặc dù lưu lại nghe theo hiệu lệnh của y, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ không phục. Nếu có thể tìm được vài người thích hợp giật dây phản loạn, vậy thì trận chiến này sẽ dễ dàng hơn không ít. Phương Giải ừ một tiếng, ta đã lệnh cho Trần Hiếu Nho bắt tay vào làm, đây là sở trưởng của Kiêu Kỵ giáo, không ai giỏi hơn bọn họ. Nếu Cao Khai Thái không còn là vấn đề, vậy thì vấn đề lớn nhất chính là thành Trường An rồi. Cách chương.